Thầy lắng nghe câu chuyện làm Phật tử và làm nghề nghiệp của ca sĩ Nam Cường qua cách dẫn chuyện duyên dáng của em sư Xuân Hiếu, thì rút ra 4 bài học để chia sẻ với các bạn trong buổi chiều hôm nay. Thứ nhất, bài học phát hiện tiềm năng và làm tỏa sáng tiềm năng. Người phát hiện ra tiềm năng thơ ca và âm nhạc của Nam Cường không ai khác hơn chính là người mẹ. Và ở cách này đó, thì thầy nhắc lại cái câu chuyện mà dân tộc Việt Nam ta tổ chức lễ thôi nôi sinh nhật đầu tiên khi con người đó tròn được 365 ngày tuổi nhìn thấy mặt trời. Thì vào thời xưa đó, nếu cha mẹ là Phật tử sẽ bày ra trên bàn khoảng 20 cho đến 30 vật dụng. Mỗi một vật dụng tượng trưng một nghề, không phải bỗng dưng vô cớ, mà các cô cậu bé một tuổi đã chọn lấy một cái món nào đó. Bởi vì theo đạo Phật đó, cái hạt giống tiềm năng đó ở trong kiếp trước người đó đã gắn kết mấy chục năm, cho nên thấy cái vật dụng đó cảm thấy nó thân quen. Ví dụ như một cô cậu bé nào đó chọn lấy cái ống chích, thì có hai khả năng: một là bác sĩ y tá, hai đó là dân xì ke ma túy. Thì nếu mà để xác định nó là cái khả năng nào thì phải mời bạn đó, bé đó chọn thêm cái gì khác. Nếu chọn cái ống xét nghiệm bác sĩ thì biết là cái hạt giống y khoa rất là mạnh, để chúng ta định hướng và phát triển một cách bài bản. Ở Hàn Quốc á, thì người ta vẫn còn làm cái tập tục này rất là tốt, nhờ ảnh hưởng Phật giáo suốt 16 thế kỷ rưỡi. Thì thầy mới đi Hàn Quốc về cách đây vài hôm, ở trong Viện Bảo tàng Dân tộc học ở thủ đô Seoul đó, thì họ vẫn còn bày ra 6 cái vật dụng tượng trưng 6 nghề. Rất tiếc là Việt Nam chúng ta bây giờ lại bỏ mất đi cái tập tục thôi nôi ảnh hưởng, để theo đó người mẹ đó tìm ra được cái tiềm năng nền tảng trước, và sau đó qua cái cách biểu đạt của những đứa con thơ để cho mình nuôi dưỡng và khích lệ cho nó phát triển đúng cái chiều hướng đó thì nó đi rất là nhanh. Và tỏa sáng tiềm năng ở Nam Cường thì nhờ vào cái nâng đỡ của một thầy giáo. Mặc dù nó chỉ là cái nâng đỡ rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó là mở ra một sự nghiệp cho người khác. Cho nên chúng ta học cách là vô tận đăng theo Đức Phật dạy trong kinh Di Ma Cật đó, tức là từ một ngọn đèn chúng ta mòi ra hàng trăm, từ trăm mòi ra ngàn, từ ngàn mòi ra vạn, vạn ra triệu, và ánh sáng đầu tiên của ngọn đèn nó không mất đi. Như vậy là chia sẻ tri thức rồi nuôi dưỡng tri thức cho người khác đó, nó không làm cho chúng ta mất nghề đâu, mà là mình có phước báo và cuộc đời cũng thụ hưởng được cái giá trị tương tác đó. Như vậy sự tỏa sáng ở đây là nhờ vào cái nâng đỡ đúng mức của người thầy ở trong một cái nhân duyên đầu, và cũng nhờ cái tác động của một cô bé hàng xóm nữa. Những cái nhân duyên nho nhỏ đó đó nó lại tạo ra rất nhiều cái sự phát triển về sau này. Cho nên khi có cơ hội, các bạn đừng tiếc rẻ những cái nhân duyên lành đó đối với người thân, đối với những người xung quanh. Thứ hai đó là bài học phát triển các giá trị cốt lõi. Từ giá trị cốt lõi ban đầu là năng khiếu âm nhạc, vào học ở trường cao đẳng sân khấu nghệ thuật, rồi sau đó mở ra thêm cho mình đó những tỏa sáng về các lĩnh vực khác. Mà nãy MC Xuân Hiếu nói là còn thêm làm MC, rồi diễn viên kịch nói, rồi làm thêm kinh doanh, rồi học luôn đâu có 3-4 lĩnh vực gì đó, đang học thạc sĩ nữa. Đó. Thì đó là cách mà chúng ta đa dạng hóa giá trị. Rồi trong cái thời hiện đại này đó, các bạn cần phải nhớ đó, người xưa tôi nói cái câu là nhất nghệ vinh, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tức là ngày xưa đó nha, tức là mình tinh hoa hay là mình chuyên môn về một lĩnh vực là mình sẽ tỏa sáng. Còn thời này nếu các bạn tức là chấp thủ vào cái quan điểm đó là các bạn sẽ bị tụt lùi. Đây là một cái xã hội tương tác, rồi mạng xã hội nó cũng là một sự kết nối tương tác đa chiều, kết nối văn hóa, kết nối tri thức, kết nối tôn giáo, kết nối xã hội, nó kết nối đa phương diện. Và do đó ngoài cái giá trị cốt lõi, chúng ta phải đa dạng hóa thêm. Nếu mình không có đa dạng hóa, mình sẽ bị bỏ mất rất nhiều các cái cơ hội. Và theo Đức Phật thì cái tiềm năng vốn có mỗi người đó là rất là đa dạng và phong phú. Cho nên đầu tư tỏa sáng về một lĩnh vực, đó là giá trị cốt lõi ban đầu. Rồi mình tìm thêm cái giá trị cốt lõi thứ hai, giá trị cốt lõi thứ ba. Chứ đừng cùng một lúc mà làm một lúc thì nó sẽ không có tỏa sáng được cái nào. Sau cái một bước đó, cái hai, đứa cái ba. Các mô hình tập đoàn cũng vậy, ngày xưa chỉ là đầu tư một lĩnh vực. Ví dụ LG ngày xưa nó chỉ gọi là TV, sau đó ra radio, rồi máy giặt, rồi bây giờ nó là hàng trăm cái dòng sản phẩm khác nhau. Các tập đoàn cũng phải đa dạng hóa giá trị cốt lõi thôi. Thì các bạn cũng nên đi theo cái mô thức đó. Mà Nam Cường là một người đang làm rất là thành công. Điều thứ ba đó, đó là mạnh dạng thoát ra khỏi vùng an toàn. Đó là cái cách mà người Việt chúng ta thường nói. Còn trong tiếng Anh đó là comfort zone, tức là cái vùng mình cảm thấy nó thoải mái, là mình cảm thấy rất là tự tin. Nó nằm trong cái chuyên môn của mình, trong sở trường của mình, trong lĩnh vực của mình. Nhưng mà nếu như chúng ta không dám rời khỏi cái ao làng ở phạm vi nhỏ, tức là làng sống của mình, để mình ra thành phố lớn hay là thủ đô của một nước, rồi là bước ra thế giới với những cái thách đố và rủi ro rất là cao, chúng ta sẽ không có cơ hội tỏa sáng ở phạm vi đẳng cấp thành phố, đẳng cấp quốc gia, đẳng cấp khu vực, đẳng cấp châu lục, đẳng cấp toàn cầu. Cho nên các bạn phải mạnh dạn gọi là chấp nhận những cái trở ngại để làm cho mình đó có giá trị hơn. Chứ còn lúc nào cũng ở trong nhà có cha mẹ thương, rồi có anh em đồng hành, có bạn bè nâng đỡ, rồi mình hài lòng như thế đó thì chúng ta không thể nào phát triển cao được. Nên các bạn phải mạnh dạn như vậy. Thì từ một ca sĩ qua lĩnh vực MC, rồi bây giờ qua kinh doanh, riêng về cái những giải thưởng thôi thì thầy đọc sơ sơ thấy là năm 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2018. Hồi nãy nghe Xuân Hiếu nói thêm 21, 22 nữa. Như vậy là đến 8 giải thưởng. 8 giải thưởng. Và đó là cái cách mà mình vẫn phải phấn đấu. Và ít có văn nghệ sĩ nào là nỗ lực để mà đạt được cái đẳng cấp cao về học thuật. Thì đây bạn Nam Cường chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ. Đó là một cái tấm gương để chúng ta thấy là bồi dưỡng kiến thức không bao giờ là quá muộn, cũng không bao giờ là không có giá trị. Cho nên nó sẽ giúp cho các bạn có tính hệ thống hơn, tính bài bản hơn, tính nâng cao hơn, tính chuyên sâu hơn. Và kiến thức trong lĩnh vực A nó tương tác với lĩnh vực B, cho nên nó sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của các bạn rất là nhiều. Cho nên thầy khuyên đừng nên dừng lại ở trình độ lớp 12, và cũng đừng nên thỏa mãn và dừng lại ở trình độ cử nhân. Hiện nay thì nước chúng ta có 100 triệu dân số và có 24 triệu học sinh trên toàn quốc mỗi năm, đó là từ mẫu giáo cho đến lớp 12. Nhưng mà thi vào đại học đó chỉ còn có khoảng 1,5 triệu mỗi năm thôi. Từ 24,5 triệu còn lại 1,5 triệu, và đậu cái chương trình cử nhân mỗi năm đó thì nó còn lại khoảng 300 mấy chục ngàn sinh viên. Rồi từ 300 mấy chục ngàn sinh viên đó mà lên chương trình thạc sĩ ở tất cả các trường trên toàn quốc thì nó còn lại có 100 mấy chục ngàn. Có nghĩa là càng lên cao nó giống như là cái kim tự tháp, cái lộ trường rất là cao. Như vậy cái trình độ người Việt Nam mình vẫn dừng lại chính yếu ở lớp 12. Mặc dù đã xóa nạn mù chữ, nhưng mà trình độ nâng cao mới góp phần phát triển đất nước. Nhất là nâng cao về công nghệ, kỹ thuật số, thì chắc chắn là nó sẽ giúp cho chúng ta phát triển nhanh. Mà hiện nay thì Việt Nam mình á, thì chưa có đầu tư về cái phát triển công nghệ số, thông minh nhân tạo. Chúng ta đi làm thuê cho quốc tế gì chứ chưa có phụng sự ở trong nước. Và bài học cuối cùng đó, đó là học đạo để trị liệu, vượt qua nỗi khổ và trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Thì quy y theo Phật vào năm 2011, nhân duyên từ việc đi ca hát một ngôi chùa thường gọi là nhà chùa Đằng Cày, phải không?
Dạ.
Như là bữa đó thầy có mặt thầy giảng bữa đó đó.
Vậy là có duyên với thầy luôn.
Bữa đó là thầy giảng. Thầy Giác Hiếu mời thầy giảng bữa đó về Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì sau đó thầy có chứng kiến như Nam Cường cộng với bạn Hoài
Bá Thắng.
Đúng rồi đó. Dạ. Đó, bữa đó thầy có mặt. Thì sau nhân duyên đó thì Nam Cường trở thành Phật tử. Dĩ nhiên là sau một năm tìm hiểu, đó là đi đúng cái tinh thần Phật dạy. Tức là mình không có đến để mà tin, nhưng mà đến để thấy. Đến để tin thì chúng ta bất chấp sai đúng gì mình cũng theo chứ. Còn đến để mà thấy thì mình trở thành là một chứng nhân. Khi mình chứng nhân thấy chân lý của Đức Phật có giá trị trị liệu, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, có thực tập và có kết quả, thì chúng ta chậm trễ đến với đạo Phật là một thiệt thòi cho bản thân mình ở chỗ đó. Cho nên các cái giá trị mà Nam Cường đạt được đó, thứ nhất là thực tập để giảm stress. Thực ra thì đạo Phật đó có cái khả năng trị liệu stress rất là hiệu quả. Tức là đừng quan trọng quá vấn đề, đừng cường điệu quá vấn đề, chuyện đã qua rồi khép lại, đừng lo lắng về tương lai, cũng không có hâm nóng quá khứ. Đừng có vọng niệm hiện tại thì tự động cái năng lượng dư thừa cho của chúng ta nó bị mất đi, và nó tập trung trở thành năng lượng tinh túy vào cái công việc hiện tại, thì tự động stress nó sẽ được giảm thiểu rất là nhiều. Cái trị liệu thứ hai đó, đó là trị liệu nóng tánh. Em sẽ xưng hiếu cái giọng ngọt ngào mà cũng thừa nhận là mình nóng tánh. Các bạn này nãy giơ tay thì không biết có nhiều không. Thì nghe lớn thoáng vì thầy ở phòng khách đó. Tức là nóng tánh thì nó có hai cái phẩm chất. Thứ nhất á là người thông minh vì nhanh quá cho nên nóng tánh, nhưng mà ngược lại đó, người nóng tánh không nhất thiết là thông minh nha. Cái nóng tánh nó làm cho thông minh mình nó bị giảm đi, bởi vì mình sẽ bị quyết định vội vàng và dẫn đến những cái sai sót và nuối tiếc về sau này. Cho nên là đứng ở chiều hướng tích cực đó là vì mình quá thông minh quá nhanh, do đó cái gì nó chậm hơn, cái gì nó ngoài cái ý muốn của mình đó, thì nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, là cái nỗi máu nóng lên. Bây giờ thực tập đơn giản nhất là thiền chỉ, tức là tập trung vào việc nếm hơi thở. Thì cái công thức mà thầy thường khuyên các bạn đó là ba thì, thì có cái con số dễ nhớ 4, 6, 7, hít vào 4 giây đếm 1, 2, 3, 4, nín thở 6 giây đếm 1, 2, 4, 5, 6, rồi thở ra 7 giây đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn làm như vậy chừng 1 phút thôi là cái cơn nóng tánh nó xuống liền, đang giận đùng đùng, tim đập phình phịch, rồi hai mắt trợn trắng lên, mặt đỏ lét hay là tái mét, rồi cái môi giật bập 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 bập, là cái tay muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay lung tung rồi đó, thì hít thở vô đó nó khắc phục được ngay lập tức, vì oxy vào nó tác động lên trên neuro thần kinh, làm cho tư dưỡng máu, rồi nó điều hòa nhịp tim và làm chúng ta tự động tỉnh lại. Cho nên để vượt qua cái nóng tính, các bạn thực tập thiền quán niệm hơi thở rất là đơn giản. Còn cái công thức 4 thì đó là 4-2-6-2, hít vào 4 giây, nín thở 2 giây, thở ra 6 giây, nín thở 2 giây. Tập trung vào hơi thở thôi thì tự động mọi cái khác nó giảm đi lập tức. Thì đó là cái trị liệu nóng tính và nó giúp cho mình đạt được định tâm. Và định tâm á, nó sẽ làm cho mình sáng suốt được, ra được giải pháp. Hồi nãy Nam Cường nói mỗi lần mà bí cái gì đó là lấy xe chạy, đó là may mắn. Chứ đang chạy mà cứ tư duy cái là lúc là khó làm chủ tay lái. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể học được là gì? Chúng ta thoát ra khỏi cái không gian đó, cái sự việc đó, nó làm cho mình căng thần kinh quá. Giờ mình ra khỏi nó chút xíu rồi quay trở lại nó sẽ tỉnh. Thì lúc đó quý vị có thể là đi bách bộ ở một cái công viên, quên hết mọi thứ, cứ tập trung vào hơi thở thôi, thì nó sẽ định tâm. Mà định tâm nó giống như là nước trong á, nó tạo ra một cái sự tương phản mọi sự vật vào trong cái gương đó rất là rõ. Thì cách đó nó sẽ làm cho chúng ta phát hiện ra được giải pháp cho từng vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong đời. Các bạn cứ làm thử thì sẽ thấy có kết quả. Thì ngoài ra thực tập Phật pháp thì nó còn có giá trị trí tuệ. Đọc một bài kinh, Nam Cường thì chẳng may bữa đầu tiên thì đọc chú Đại Bi, cho nên là không hiểu được. Chú Đại Bi bây giờ đã có bản dịch tiếng Việt ở trên mạng. Và trong cái quyển nghi thức Quan Thế Âm này, thầy có dịch ra tiếng Việt cái phần nội dung của chú Đại Bi đó, thì quý vị có thể lát nữa xuống phòng khách của chùa để nhận cái quyển đó, hoặc là lên trên mạng đánh nghi thức kinh Bồ Tát Quan Thế Âm thì có tất cả là 10 bài thầy tuyển dịch ở trong Đại Tạng Kinh, thì chúng ta sẽ hiểu. Và đọc kinh nào thì nên nghiền ngẫm, chứ đừng đọc để cầu phúc, mà đọc để nghiền ngẫm, mở ra những cánh cửa sổ trí tuệ, giúp cho các bạn rất nhiều các bổ ích. Trong đó nó có bổ ích cho việc lập nghiệp, xây dựng sự nghiệp theo cái hướng giá trị và bền vững. Thì đó là 4 bài học sau khi lắng nghe cái câu chuyện của Nam Cường qua lời dẫn của Xuân Hiếu, thầy rút ra. Và chúc Nam Cường tiếp tục tỏa sáng về các lĩnh vực chuyên môn, rồi các lĩnh vực đa dạng hóa, và trở thành tấm gương phấn đấu cho nhiều bạn trẻ để đóng góp nhiều hơn nữa cho nền âm nhạc, nghệ thuật, điện ảnh, lĩnh vực MC, hai đi là MC, và cho một chàng vỗ tay để quan hô cho vấn đề này.